Độc Tôn Tam Giới, chương 1680, Lục Cung Truyền Thừa, góc truyện audio.com. Các loại tiếng thấp giọng nghị luận, tiếng thán phục tràn ngập hâm mộ, tràn ngập khiếp sợ, thậm chí là mang theo sự ghen tị. Tâm tình của Khổng Tước Đại Đế thoáng cái rộng mở, lông mày cũng giãn ra, trong lòng phảng phất giống như có một cái gông xiềng đột nhiên được mở ra, làm cho hắn cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Tốt, tiểu tử này quả thực không để cho bổn đế thất vọng a. Khổng Tước Đại Đế vui sướng từ đáy lòng, tuệ nhãn của hắn như đuốc sớm nhìn trúng Giang Trần. Hiện tại tất cả cố gắng của hắn, rốt cuộc cũng đạt được hồi báo. Sau khi chinh phục tấm lưu ly bia thứ 9, Giang Trần sẽ xông vào nơi quan trọng nhất trong lưu ly vương tháp. Như vậy, bức màn muôn đời của lưu ly vương tháp có lẽ sẽ được vạch trần. Một khắc khi Giang Trần đột phá tấm lưu ly bia thứ 9, tin tức thông qua các con đường cũng điên cuồng truyền khắp mỗi ngõ ngách trong lưu ly vương thành. Cả lưu ly vương thành trong nháy mắt sôi trào, mọi người nhao nhao từ trong nhà mình đi ra, đi về đường cái, bắt đầu chúc mừng, bắt đầu hoan hô. Đây tuyệt đối là thời khắc kích động nhân tâm. Khác với việc Giang Trần cường thế đột phá, những thiên tài khác tuy rằng thi nhau từ bí cảnh khác trở lại bí cảnh truyền thừa, bọn họ thậm chí còn muốn thừa dịp thời gian còn không nhiều lắm khiêu chiến tấm lưu ly bia thứ 7 một chút. Kể cả Chu Diễn, kể cả Thủy Như Thiên, kể cả đám người Diệp Phiêu Linh cuối cùng đều thất bại. Tuy rằng bọn họ là tồn tại bài danh top 5 trong thiếu chủ bảng lần này, thế nhưng thiên phú của bọn họ có hạn, không thể vượt qua được. Tuy rằng thiên phú bọn họ xuất chúng, thế nhưng cũng không còn vượt qua được Khổng Tước Đại Đế năm đó. Cho nên bọn họ không có chinh phục được tấm lưu ly bia thứ 7 cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Sau khi những người này khiêu chiến tấm lưu ly bia thứ 7 xong, Cơ Tam công tử rốt cuộc cũng dùng tư thái vương giả trở về, chuẩn bị đi khiêu chiến tấm lưu ly bia thứ 8. Mà bây giờ trong cả chủ tháp lưu ly vương tháp cũng chỉ còn lại hai người Cơ Tam công tử và Giang Trần. Những thiên tài khác trong thiếu chủ bảng toàn bộ đã bị đào thải ra ngoài. Cơ Tam công tử thức tỉnh huyết mạch long tộc dung hợp máu chân long, mỗi ngày đều có tiến bộ thần tốc, khí thế vô cùng hung mãnh. Trong khoảng thời gian này, hắn luôn tiến hành huấn luyện thực chiến trong bí cảnh chiến đấu, tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, cũng làm cho tâm cảnh hắn trong ma luyện không ngừng đạt tới trình độ cường đại. Cơ Tam công tử là thiên tài có thể đào tạo, sau khi máu chân long trong cơ thể hắn phát huy ra ưu thế, tiến bộ của hắn có thể nói là thần tốc. Chuyện này khiến cho hắn tích góp từng tí lực lượng, cảm thấy mình đã có đủ tư cách trùng kích tấm lưu ly bia thứ 8. Quả nhiên như phỏng đoán của bản thân Cơ Tam công tử, lúc hắn chinh phục tấm lưu ly bia thứ 8, tuy rằng rất nhiều người bên ngoài đều không coi trọng hắn. Thế nhưng Cơ Tam công tử lại lần nữa dùng hành động chào phúng những người xem thường hắn. Hắn đứng trước tấm lưu ly bia thứ 8 không ngờ lại không có một chút rụt rè nào, thậm chí còn như cá gặp nước. Cô đọng pháp tướng, đương nhiên. Góc truyện audio.com, Giang Trần đã tu luyện qua, mà Cơ Tam công tử, hắn có huyết mạch long tộc cũng tu luyện pháp tướng. Chỉ là phương diện tạo nghệ, phương pháp còn xa không bằng Giang Trần. Hiện tại tấm lưu ly bia thứ 8 này muốn hắn tu luyện pháp tướng, Cơ Tam công tử không cảm thấy có bao nhiêu khó khăn. Cuối cùng sau khi Cơ Tam công tử trải qua một phen tìm hiểu cũng thành công ngưng tụ ra pháp tướng, thành công chinh phục tấm lưu ly bia thứ 8. Tuy rằng chinh phục thành công tấm lưu ly bia thứ 8, nhưng Cơ Tam công tử cũng biết cuối cùng hắn vẫn còn có chút khai phá quá độ. Cũng không phải hắn không có đủ tiềm lực kia, mà vọt tới bước này hắn đã tiêu hao rất lớn rồi. Hắn cũng biết chuyện Giang Trần đã đột phá tấm lưu ly bia thứ 9, nhưng hắn cũng không có bị đầu vô nước như vậy, cũng không đến mức gấp khó dằn nổi mà đi khiêu chiến tấm lưu ly bia thứ 9. Huynh đệ à, người chạy nhanh như vậy, người làm ca ca như ta dù sao cũng không thể bị bỏ lại quá xa nha. Ta chinh phục tấm lưu ly bia thứ 8, có được thêm thời gian 2 năm, còn có thời gian chuẩn bị đi đột phá tấm lưu ly bia thứ 9. Trải qua một phen tẩy lễ, hiện tại Cơ Tam công tử đã thiếu đi vài phần lỗ mãng, tỉnh táo hơn vài phần. Hắn biết rõ, hiện tại hắn đi khiêu chiến tấm lưu ly bia thứ 9 tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội thành công nào. Dù sao còn có thời gian ban thưởng là 2 năm, hắn cần gì phải nóng vội như vậy. Đối với bản thân mình Cơ Tam công tử hiểu rất rõ, cho nên hắn cũng không quan tâm tới cái gọi là mất mặt hay không mất mặt. Có lẽ hắn có thể ganh đua mặt mũi với những thiên tài khác, thế nhưng duy chỉ có Giang Trần là khiến cho hắn tâm phục khẩu phục. Không có máu chân long của Giang Trần, Cơ Tam công tử hắn có lẽ đã sớm dừng lại ở tấm lưu ly bia thứ 5, có lẽ cao nhất cũng chỉ dừng lại ở tấm lưu ly bia thứ 6. Giống như bây giờ còn có tư cách trùng kích tấm lưu ly bia thứ 9, quả thực là chuyện nằm mơ hắn cũng không dám nghĩ tới. Giang Trần bị đường hầm thời không kỳ quái kia bao phủ, cũng không biết qua bao lâu, bỗng nhiên Giang Trần cảm thấy toàn thân bị buông lỏng. Sau một khắc Giang Trần mở mắt ra, lại phát hiện ra mình bị đưa tới một mảnh hư không sáng chói. Chính xác ra hoàn cảnh hiện tại là một tinh không vô tận ngân hà sáng chói, giống như một chiếc đai lưng bằng ngọc sáng chói vô cùng. Đây là lục cung truyền thừa sao? Trong đầu Giang Trần hiện lên câu hỏi này, nhìn qua cảnh tượng chung quanh. Đập vào mắt hắn hiện tại là tinh không vô tận, trừ cảnh tượng này ra chung quanh đều là những kiến trúc hùng vĩ và cổ xưa. Nói nó có phong cách cổ xưa là bởi vì tất cả kiến trúc ở nơi này đều có cảm giác tang thương, cổ xưa, đều làm toát lên nội tình nồng đậm. Mỗi một khối bậc đá ở nơi này đều có lịch sử không dưới vạn năm. Mỗi một tấc đất ở nơi này có lẽ đều lưu lại dấu chân của vô số tiên hiền thượng cổ. Giang Trần đứng trên mặt đất trống trải, nhìn qua một mảnh kiến trúc cổ kính chung quanh, hắn giật mình, giống như đột nhiên trở lại thời kỳ thượng cổ vậy. Ngẩng đầu là một mảnh ngân hà sáng chói. Người trẻ tuổi, hoan nghênh ngươi đi vào lục cung truyền. Cốc truyện audio.com, thừa, đúng vậy, thứ ngươi nhìn thấy hiện tại chính là lục cung truyền thừa của Lưu Ly Vương Tháp. Không cần phải kinh ngạc kiến tạo Lưu Ly Vương Tháp thông thiên triệt địa quỷ thần khó phá. Cũng là bởi vì trong Lưu Ly Vương Tháp này có vô số trận pháp. Mà tất cả những thứ ngươi nhìn thấy bây giờ đều là một loại thời không giao thoa, trận pháp huyền ảo khiến cho thời không giao thoa. Người khác tiến vào đây có lẽ nhìn thấy đồ vật không giống nhau. Lời này cũng không phải có thể nghe một lần là hiểu rõ. Cách chương.